Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Quý vị và các đồng chí đang nghe podcast Tướng lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh do phòng biên tập Báo Điện tử, Báo Quân đội Nhân dân thực hiện. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 Quân khu 2. Trước khi trở thành một tướng lĩnh, ông từng là một chiến sĩ dạn dày kinh nghiệm trận mạc, từng bàng hoàng thấy tên mình trên bàn thờ gia đình khi trở về sau 8 năm nhập ngũ. Đây là phần đầu tiên trong số 2 phần podcast về ông với chủ đề Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm và hồi ức những năm tháng biển biển chinh chiến. Xin chào Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm. Cảm ơn Trung tướng đã dành thời gian trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội Nhân dân.
Xin chào MC, xin chào thính giả của Báo Quân đội Nhân dân.
Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm có một cuộc đời binh nghiệp rực rỡ. Xin được hỏi là Trung tướng đã bắt đầu con đường binh nghiệp ấy như thế nào ạ?
Năm 1965 là khi Mỹ đưa quân vào xâm lược nước ta, thì đến năm 1966, năm sau, là tôi lên đường nhập ngũ. Nhưng khi nhập ngũ rồi tôi rất mong được vào miền Nam chiến đấu, nhưng lại không được vào miền Nam, mà lại về một cái trung đoàn ở miền Tây Bắc, ngày nó gọi là còn cái quân khu Tây Bắc. Tôi được nhập ngũ vào sư đoàn 36, sau đó thì về trung đoàn huấn luyện 1,5 tháng tân binh, sau đó lại về trung đoàn 148.
Sau này, Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm đã từng chinh chiến ở rất là nhiều chiến trường, như chiến trường Lào, chiến trường miền Nam. Lần chiến đấu nào mà đồng chí nhớ nhất và vì sao ạ?
Trận đánh đầu tiên vào cái chiến dịch Nậm Bạc năm 1968. Tôi lúc đó là xạ thủ số 2 của súng trọng liên 12-7 chi viện cho bộ binh chiến đấu. Địch bắn pháo ra và một đồng chí trong tiểu đội ngay bên cạnh tôi, đồng chí gục vào lưng tôi. Lúc tôi quay lại thì hóa ra là đồng chí đã bị đạn hy sinh. Thế thì trận ấy là trận đầu tiên của một người lính vào chiến trường chiến đấu, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội đồng chí mình. Và cái thứ hai cũng là trận đánh rất ác liệt, cho nên cái hình ảnh nó ám ảnh và nó ghi lại trong cuộc đời của tôi cho đến bây giờ là rất sâu sắc. Sau trận đánh thường có những cái suy nghĩ nó hơi gợn trong lòng của mình, cũng nghĩ đến sự hy sinh và nghĩ đến cái chết. Nhưng mà lúc nổ súng chiến đấu, tôi cũng như bao đồng đội đồng chí của tôi đã từng tham gia chiến đấu nhiều trận, ngồi với nhau vẫn nói lúc đấy không biết sợ là gì. Thế còn cái ý chí, cái nguồn gốc ở đâu mà mình có một cái tinh thần chiến đấu mà dũng cảm hy sinh như thế, thì cái gốc gác của nó vẫn là cái tình yêu tổ quốc và cái ý chí quyết tâm ấy, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Nguồn gốc của nó từ đấy. Cái thứ hai là thấy được nghĩa vụ trách nhiệm của người lính, người thanh niên trong khi đất nước có chiến tranh.
Vâng, sau những năm tháng chinh chiến như vậy, ông trở về với ngôi nhà và với người mẹ của mình. Hoàn cảnh lúc đó như thế nào ạ?
Tôi đi bộ đội 8 năm, tức là năm 1966, cho đến năm 1974 thì được về phép một lần. Về nhà thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là khi gặp mẹ, thì ngày mình đi tóc mẹ còn xanh, nhưng mà về đến nơi thì tóc mẹ đã bạc. Sau này tôi hỏi ra thì mới biết là mình đã có cái tin là mình đã hy sinh và có giấy bao tử. Thì mẹ bạc tóc rất nhanh, đó là cái nguyên nhân thương con. Rút cái then cổng vào đến nơi thì thấy một con chó vàng cọc đuôi nó lao rất hung dữ, dứt khoát là sủa mà không cho tôi vào. Thì tự nhiên thấy một bà già tóc bạc phơ nó chạy ra đuổi con chó. Tôi phát hiện ra đấy là mẹ mình. Ô mẹ, Con cảm đây, nhưng bà là không nghe rõ, bà lại phải cho nó sủa ở Mỹ này. Bà bảo vâng, mời anh vào chơi, mắt cũng đã kém. Thế tôi bảo con khảm đây. Thế mẹ tôi sững lại, nhìn mắt bà kém, phải chắc khóc nhiều. Bà đứng sững lại, sau đó bà hét ầm lên: ô làng nước ơi, ô trời đất ơi, con tôi còn sống. Cứ thế là chạy, chạy. Thế chạy lên trên cái sườn đồi để ra cái đường mòn. Chạy ngã rũi. Cứ vừa đi vừa hô, ô làng nước ơi, ôi trời ơi, con tôi còn sống. Thế là để tôi đứng trơ ra một mình ở sân. Con chó vàng thì không bao giờ nó cho có ý định cho tôi vào trong nhà. Một lúc sau thì tôi thấy là bố tôi, chị gái tôi và rất nhiều người nữa trong hợp tác xã ùa chạy vào trong nhà, đến nhà. Tôi chạy ra sân để đón bố, đón mẹ. Thì hóa ra là đấy là mẹ tôi chạy lên cái nương ấy, ngày còn hợp tác xã, thì gọi những người đang làm nương và trong đó có bố tôi, chị gái tôi, đấy là về. Thì lúc ấy bà mới ôm lấy tôi, chú cứ nắn vào tay và vai, sờ vào mặt tôi, hình như xem là đã, có đúng là con mình còn sống không? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Đặc biệt bà chị gái tôi, bà cứ sờ đi sờ lại, có thật không em? Em còn sống à? Giọng rất run lại bà. Mà em đấy, em mới phản lên, em còn sống.
Có lẽ là câu chuyện của Trung tướng sẽ khiến rất nhiều người xúc động và đồng cảm với những cảm xúc vỡ òa của mẹ và con khi được gặp lại nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Thưa Trung tướng, từng là một người chiến sĩ, chiến đấu cho hòa bình và độc lập, đồng chí có nhắn gửi điều gì tới những chiến sĩ trong thời bình hiện nay?
Chúng tôi chỉ nhắn nhở như thế này thôi. Thứ nhất, làm người lính, làm cán bộ và sĩ quan trong quân đội phải luôn luôn nhận thức rằng giữ cho tổ quốc mình, đất nước của mình có hòa bình. Nhưng giữ được hòa bình thì chúng ta phải làm rất nhiều việc. Nhưng riêng về quân đội phải làm sao xây dựng quân đội của chúng ta vững mạnh, có sức mạnh chiến đấu đủ để bảo vệ tổ quốc, ngăn chặn mọi ý đồ âm mưu của kẻ thù. Còn ước nguyện hòa bình, khát khao về hòa bình phải trở thành hành động cụ thể, là phải huấn luyện tốt, rèn luyện tốt. Cái việc thứ hai, tuyệt đối không được lãng quên về lịch sử. Chỉ có lòng biết ơn, chỉ có niềm tự hào thì chúng ta mới vươn lên và chúng ta mới làm chủ được đất nước.
Xin cảm ơn Trung tướng với những câu chuyện, những cảm xúc ông đã đem đến cho thính giả của Báo Quân đội Nhân dân, cũng như những lời nhắn gửi tới các chiến sĩ. Thưa quý vị và các đồng chí, đến đây, podcast về Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, phần 1, hồi ức những năm tháng biển biệt chinh chiến, xin được khép lại. Mời quý vị và các đồng chí đón nghe phần 2 về câu chuyện tình đặc biệt của ông. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Anh ngắm thầm chiều đường gió sương, dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh cho niềm tin.